Tỳ kheo quan sát thân này, từ chân đến đảnh tóc, chứa đầy những vật bất tịnh. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, bầy nhầy, bao tử, phổi, lá lách, ruột già, ruột non, phân, ốc, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước nhớp, nước tiểu.
Đó thì chúng ta thấy rằng tổ Phật cũng làm xếp cái thứ tự mà nhiều khi mình học mình không biết. Tức là tổ dạy là chúng ta phải quán tập hơi thở trước, xong là to lo tập cái tiểu uy nghi, rồi mới đến cái quán bất tịnh thứ ba. Thế thì tức là đây trong bài của mình theo đúng như thứ lớp. Thì cho nên chúng ta học, chúng ta cứ tập theo đúng thứ lớp thì nó đúng hơn. Như thầy hồi xưa là thầy tập quán bất tịnh và thẳng ngay. Chứ còn theo như lời tổ như thầy vừa nói là ngày dạy mình phải tập dùng cái hơi thở để điều hòa, rồi quán cái tiểu uy nghi để cái trí của mình nó có cái trí minh sát. Thế rồi khi ấy mới quán bất tịnh thì đắc lực hơn. Mà đây trong cái bài này chị em viết cho thầy ấy, thì xếp đặt cái thứ lớp của 32 thứ không được. Phải tóc, lông, móng, răng, da để một dòng. Cái thứ lớp này nó quan hệ lắm, bởi vì nó quan hệ cho cái pháp môn tu. Đây là một pháp môn về quán bất tịnh. Cho nên cái đoạn đầu là phải tóc, lông, móng, răng, da để nguyên một dòng. Rồi đến cái gì? Thịt, gân, xương, tủy, thận là một dòng. Bây giờ con đánh cái dấu vào đấy. Thịt, gân, xương, tủy, thận là một dòng. Rồi đến tim, gan, bầy, nhầy, bao tử, phổi, lá lách là một dòng. Ruột già, ruột non, phân, óc, mặt đờm, chế độ máu, mồ hôi, mỡ đặc, mỡ lỏng, nước mắt, nước mũi, và thôi là một dòng. Rồi đến nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước nhớt, nước tiểu là một dòng cuối. Tại sao phải để như thế? Cái pháp môn này nó không có hòa theo cái hơi thở, mà cái pháp môn này người ta tu là người ta cứ học thuộc lòng thôi. Cái học thuộc lòng ở trong cái cuốn Niệm Thân có giảng rõ. Thì có người tu cái pháp môn này mà có người không tu, chứ không phải bắt buộc. Một cái bài kinh này là nhiều pháp môn, nhưng mà bây giờ mình học thì mình nên tập tất cả, tập cho biết. Rồi cái pháp môn nào vừa ý mình, hợp ý mình thì mình chuyên vào một thứ. Cái đây là một phương pháp để quán bất tịnh, cho nên gọi là quán 32 thể trược. Ba thể trược, thể tức là cái thể chất và cái Phật đó. Trược tức là nó như vậy. Thân mình ấy, nó chỉ có 32 thứ, mà mỗi thứ nó là một cái như vậy. Như thế mình chán. Thế khi mà tu cái pháp môn này thì chỉ chuyên, không có phối và hơi thở, mà chuyên học thuộc lòng. Thì học, trước hết học thuộc lòng cái câu đầu, tóc, lông, móng, răng, da. Học cho thật thuộc, đi, đứng, ra, vào, cứ một cái câu này học cho thật thuộc. Thuộc được rồi lại học ngược nó lên, là da, răng, móng, lông, tóc. Này. Da, răng, móng, lông, tóc lại học ngược lên, cho thật thuộc. Thuộc được cả rồi, lúc bây giờ mới vừa đọc xuôi vừa đọc ngược. Một câu thôi, tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc. Thế được, nếu được rồi, được thuộc rồi, đến cái câu thứ hai, mình cũng học xuôi, rồi mình lại học ngược. Thì mình đã học đọc xuôi, đọc ngược hai cái câu được rồi, thì mình gồm cả câu thứ nhất với câu thứ hai vào với nhau. Mình lại học xuôi và học ngược. Cứ thế đọc thôi, nhưng mà cũng phải miên mật. Ra cũng đọc, vào cũng đọc, ngồi cũng đọc, đi cũng đọc, đứng cũng đọc, miên mật để làm gì? Để cái tâm nó không nghĩ gì về cái bên ngoài nữa, mà nó coi cái chỗ nó trụ vào, nó cứ yên như thế. Thế mình cứ như thế mình đọc từ đầu đến đuôi, cứ học xuôi học ngược từng câu, rồi mình lại học xuôi học ngược tất cả, cho đến khi mình thuộc được hết rồi thì mình cứ cái câu đó mình đọc. Cho nên trông thấy ai mà cái vừa mới nhìn thấy Hiền Lương thì không thấy Hiền Lương mà thấy tóc lông móng răng già. Nhìn thấy anh này thấy tóc lông móng răng già, thịt gần xương tùy thân, cứ thấy như thế. Thế để không thấy cái người nữa, nhưng mà có cái trong cái xếp đặt này có cái rất hay, là nguyên cái tóc lông móng răng già là nguyên cả cái bên ngoài rồi còn gì. Phải không? Trông thấy thế này tóc lông móng răng già đủ hết. Nguyên một có mấy chữ thôi là gồm cả con người mà gồm tất cả. Thế thì thầy đọc ở trong cuốn Niệm Thân mà các con đã có đấy, trong đó này các ngài dạy rằng tu cái pháp môn này thì mình cứ thế mình đọc thuộc lòng, đọc ngược đọc xuôi, đọc đêm đọc ngày. Mà cái vị nào mà có khả năng thì bỗng nhiên trong cái khi đọc mãi như thế sẽ có một cái thời kỳ cái người sẽ ngừng lại ở một cái bộ phận và nhập định ở trong cái bộ phận đó. Ví dụ đọc đến chữ dạ dày thì cái người ngừng lại là nhập định, coi như là thành công trong cái pháp môn này, tức là nhập định được. Đây là một pháp môn thiền định, tất cả những cái này toàn gọi là pháp môn thiền định. Còn có nhiều người đọc mãi mà chả nhập gì được, chả định được tí nào, thì cái vị ấy phải ngừng cái chuyện đọc, mà bây giờ phải tập quan sát cái tóc, rồi quan sát cái da, rồi quan sát cái như phổi, như tim, như gan, nghĩa là cứ mỗi một bộ phận mình quan sát thật kỹ, quan sát cái vị trí nó đứng ở chỗ nào trong người mình, quan sát nó như bẩn chỗ nào, quan sát là nó xanh tiệt như thế nào, màu sắc của nó thế nào, mới quan sát đây với cái dục ý để tìm thấy. Như ban nãy vừa nói, nó là một cái vô thường hư vọng, nó là một cái không thật, bởi vì chung quy chỉ có máu mà, rồi là nào là xương, nào là thịt, nào là thực gan, nào là dạ dày. Thì quan sát điểm thứ nhất là thấy nó vô thường, điểm thứ hai là thấy nó không thật, tức là vô ngã, điểm thứ ba là thấy nó như bẩn, và điểm thứ tư thấy nó ấy, nó là không. Rồi thêm nữa là để chán, là thấy nó là cái ổ bệnh tật, mỗi một bộ phận nó có ra có thể tác quái ra những cái loại bệnh hoạn như thế nào. Rồi đến khi chết thì nó sẽ thối, nó sẽ dục, nó sẽ tan như làm sao. Thầy nhắc lại cái vị tu, để tu cái pháp môn này, điểm thứ nhất là học thuộc lòng, đừng nghĩ ngợi gì cả, cứ không cần phải nghi ngờ nghĩ ngợi tính toán gì hết, cứ vâng lời học thuộc lòng thôi, thì sẽ tới một thời kỳ ở trong sách ngài dạy rằng như con khỉ ấy, nó leo hết cây này sang cây khác, thế nào rồi cũng tới cái lúc nó mệt, nó ngồi im ở một chỗ. Tâm mình như con khỉ ấy, nó leo hết chuyện nọ sang chuyện kia, thế nào cũng tới cái lúc mà nếu mà mình tu cái pháp môn này, nó sẽ đứng dừng lại ở một bộ phận nào và nó nhập định. Nhập định tức là đứng dừng lại, không có nghĩ ngợi gì nữa, không khởi niệm nữa thì gọi là nhập định. Tùy có người nhập được lâu, có người nhập được chóng, có người chỉ nhập được ít, có người nhập được lâu, nhưng mà khi nhập định được thì gọi là thành công trong cái pháp môn này. Cho nên cái pháp môn này chỉ cần nhất là cái chuyện mình định được, nhập định, luyện cho cái tâm của mình nó dừng lại, nó không khởi những các cái niệm nữa thì gọi là nhập định. Thì cái pháp môn này gọi là quán bất tịnh, mà tên thật của nó là quán 32 thể trược.
Tiên đọc tiếp. Cũng như một bao đựng đầy hộp, một người tinh mắt đổ bao ra và quan sát. Đây là hạt gạo, đây là hạt lúa. Đây là đầu xanh, đây là đầu đen, đây là hạt mè. Như vậy thì kheo sống quán thân trên nội thân, sống quán thân trên ngoại thân, sống quán thân trên nội ngoại thân, sống quán tánh sanh khởi trên thân, sống quán tánh diệt tận trên thân, sống quán tánh sanh diệt trên thân. Trên thân vị ấy an trụ chánh tri, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Tỳ kheo sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời.
Khi cái người mà nhận định được cả 32 cái phần này, thì ví như cái thân mình ấy, ví như một cái bao, nó được đủ các thứ hột. Một cái bao được 32 thứ. Cái người tinh mắt, tức là cái người có trí tuệ đó, thì người ta thấy ở trong cái thân này minh bạch từng bộ phận. Cũng như ở trong một cái bao được các thứ hột, thì người ta, cái người có mắt, người ta thấy đây là hạt gạo, đây là hạt lúa, đây là đậu xanh. Thì như thế, cái pháp quán này là để cho mình thấy rằng cái này nó không phải thân mình, không phải ta, mà nó là những 32 thứ. Phải đủ 32 thứ này nó mới thành được mình. Còn nếu mất một thứ ấy, thì còn không? À, vậy thì mình chính là thứ nào? Là cái nào? Đã, để cho mình thấy không có, thân mình không thật. Chung quy chỉ đi đến bốn cái ân: vô thường, vô ngã, khổ và không. Tỉnh ra như vậy để không vướng mắc đi. Là mình quan sát trong cái thân mình nó có những bộ phận nào. Thì chúng ta có 32 thứ. 32 thứ. Vậy thứ nào là ta nhỉ? Như vậy để tập nhận thấy ba mi ta thì thấy mình có một, mà bây giờ lại có 32 thứ khác nhau. Thiếu một thứ nào ấy thì cũng học, cũng không thành cái ta nữa. Vậy thì 32 thứ cái nào thật là ta? Tìm không thấy có ta. Nhưng có một điều là 32 thể trược, là 32 phần trong cơ thể của mình. Vậy mà làm sao Phật không dạy mình quán? Quán cái ốc, quán cái da, quán cái thịt, mà Phật lại bảo dạy mình quán hơi thở. Mà tìm hơi thở thì trong 32 thứ này, con có thấy cái Hưng nói đến cái hơi thở? Thế tại sao mà Phật không dạy mình 32 thể này? Chính là 32 bộ phận của toàn thân. Thiếu một thì không có cái thân mình nữa. Hỏng thì cả tất cả toàn thân đều hỏng. Vậy mà thân mình chỉ có 32 phần thôi, mà sao bây giờ lại mọc ra cái chuyện hơi thở mà lại quán hơi thở? Thì hơi thở không, tìm vào trong 32 này không có chuyện hơi thở. Thế thì vậy sao chúng ta lại cứ cả ngày ngồi quán hơi thở? Nếu mà như thế thì bây giờ con nói 32 thứ này là toàn thân của con là không đúng, bởi vì con thiếu cái hơi thở. Mà con lại nói là không có hơi thở thì 32 thứ này là vô dụng. Tại sao thì tại sao đây không đếm 33 thứ mà lại chỉ đếm có 32, mà lại bỏ cái hơi thở ra không đếm tới? Khi mà quan sát các bộ phận của thân mình thì thiếu cái hơi thở, mà khi mà tu hàng ngày thì lại cứ quán cái hơi thở thôi. Phật quên hay là có cái ý gì không? Là bởi vì 32 thể này nó có thể chất thật sự. Mắt thấy, tay có thể nắm được. Nó là có thể chất thật sự. Cho nên mới tính cái thân của mình nó có 32 thứ. như là trong cái bịch đựng lúa mới để đậu. Đó. Mắt mình thấy cái lúa, tay mình nắm được cái bộ phận thật sự có, nó thuộc về sắc ấm. Còn cái hơi thở nó thuộc về hành ấm. Nó là một thứ dựa vào cái mũi, cái ống phế quản, rồi cái không khí ở ngoài nó đi ra đi vô, nó thuộc về hành ấm, cho nên nó không có thể chất thật. Thế cho nên khi nói những cái bộ phận của cơ thể, nếu con nói hơi thở thì con nắm cái hơi thở đưa ra cho thầy xem nào. Rồi nắm đi. Cho nên nó là cái không có, không hề có, chỉ dựa cái hành ấm, dựa vào các bộ phận mà thành. Cũng như là cái ở cái nhà này, những hòn đá, những hòn gạch do xi măng xếp lên thành ở cái nhà. Thế, rồi dựa vào cái nhà này mà có cái chuyện mới và cũ. Bây giờ thì mới làm, rồi dần dần nó chuyển động, nó chuyển động, nó rời đổi. Mai đây cái nhà này sẽ cũ, nhưng mà cái chuyện mới với cũ ấy con có nắm được không? Đấy, nó dựa vào cái nhà mà nó có cái chuyện mới, chuyện cũ, nhưng mà nó là một cái không có thật thể, cho nên không thể nắm bắt được. Vì vậy khi nói về cái thật thể thì Phật không nói những cái hơi thở, nhưng mà lại dạy mình quán cái hơi thở. Bởi vì chính cái hơi thở là cái then chốt của cái đời sống của mình. Mà Phật cũng muốn cho mình thấy cái then chốt này nó lại vô cùng mong manh, mà nó lại không có thể chất nữa. Như vậy tin cậy được không? Vậy mà chúng ta cứ lấy cái thân này làm nơi nương tựa, mà làm trung tâm trong tất cả sự nghiệp của mình.